Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Danh Cha Được Tôn Thánh, phần 5. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Lùng hiến về. Mỗi nền văn hóa của loài người đều có những cách khác nhau để đối phó với sự sợ hãi và những cảm xúc sợ hãi. Tôi có một phương cách đặc biệt để xử lý nỗi lo sợ mà tôi thích sử dụng nhất. Tôi đã được một số thổ dân bản xứ thuộc các bộ lạc đã có từ lâu đời ở tại Mỹ dạy cho tôi biết về nó. Những bộ lạc này có một cách rất độc đáo mà không nơi nào có để phơi bày ra nỗi sợ hãi và huấn luyện cho những chiến binh trẻ cách để đối diện với sự sợ hãi của chính mình. Vào đêm sinh nhật lần thứ 13 của một cậu bé trong bộ lạc, sau khi được huấn luyện các kỹ năng như là săn bắn, theo dõi, tìm kiếm và kỹ năng đánh bắt cá, cậu ta sẽ được đưa vào thử thách cuối cùng trước khi được công nhận là một người đàn ông thực thụ. Cậu ta được đưa vào trong một khu rừng rậm rạp, đầy cây cối và phải trải qua một đêm ở một mình trong khu rừng đó. Cho đến tận thời điểm đó, cậu ta vẫn chưa bao giờ phải ở ngoài sự bảo vệ của gia đình và của bộ lạc. Nhưng trong chính đêm hôm đó, cậu ta sẽ bị bịt mắt lại và dẫn đi xa khỏi bộ lạc một vài dặm. Khi cậu thiếu niên cởi bỏ chiếc khăn bịt mắt của mình, thì cậu ta đã ở ngay chính giữa một khu rừng rậm rạp và cậu khiếp sợ. Mỗi khi một tiếng động nhỏ vang lên, mỗi khi cậu nghe thấy tiếng một cành cây bị gãy, cậu liền hình dung ngay cảnh một con thú hoang dã đang chuẩn bị tấn công mình. Sau một đêm dường như là dài vô tận, bình minh xé rách bức màn màu đen của đêm tối. Những tia nắng đầu tiên chiếu sáng và soi rọi cả phần bên trong của khu rừng. Nhìn xung quanh, cậu bé bắt đầu thấy được những bông hoa, nhiều cây cối xanh tươi. Và rồi, cậu phát hiện ra một lối mòn để đi. Men theo lối đi đó, trong sự rất đỗi kinh ngạc, cậu nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đang đứng chỉ cách cậu có vài bước chân mà thôi. Tay đang dương sẵn cung và tên để ngắm bắn. Đó chính là cha của cậu. Ông đã ở đó suốt một đêm dài để thức canh và đảm bảo cho sự an toàn của cậu bé. Cũng giống như cậu bé thổ dân người Mỹ này, một khi quý vị đã nắm biết được thông tin khẩn cấp thứ nhất là sợ Chúa trước, tức là khi đã ghi khắc nó một cách cẩn thận trong linh hồn của quý vị, thì quý vị đã sẵn sàng để chuyển sang cụm từ thứ hai. Cụm từ thứ hai đó là đừng sợ hãi. A.W. Tozer đã nói như thế này: sự vĩ đại của Đức Chúa Trời khuấy động và làm thức tỉnh nỗi sợ hãi trong chúng ta. Nhưng sự tốt lành của Ngài khích lệ chúng ta đừng sợ Ngài. Sợ và đừng sợ, đó là hai mặt trái ngược nhau của việc nhận biết Đức Chúa Trời. Cụm từ sợ hãi trước luôn được liên hệ với sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là vua và trước hết chúng ta phải kính sợ Ngài. Và cụm từ đừng sợ hãi lại là thông điệp Kinh Thánh gửi đến cho quý vị khi quý vị bắt đầu nhận biết rằng Đức Chúa Trời đó cũng là cha của quý vị. Thư Roma nói với chúng ta rằng: vì hết thảy những kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Có nhiều người xung quanh chúng ta nhìn bề ngoài trông rất là tinh tế và điềm tĩnh, nhưng sự thật là sâu kín bên trong lòng họ không hề có sự yên tĩnh nào cả, mà họ vẫn đang bị bóp nghẹt trong sự sợ hãi. Một số người luôn cảm thấy như đang bị chiếc băng của áp lực về tài chính và nhu cầu kinh tế đang siết lại càng ngày càng chặt hơn và chặt hơn, khiến cho họ luôn phập phồng, bất an và lo sợ. Một vài người khác thì đang phải sống trong những vấn đề về bệnh tật, về thể chất, về sức khỏe. Họ rất lo sợ và luôn luôn bị khủng hoảng bởi vì thường phải nghĩ đến sự sống còn của cuộc đời mình và lo lắng trước cái chết đang chực chờ. Một vài người khác thì sống trong sự khủng hoảng về tinh thần và luôn lo sợ rằng họ sẽ phải kết thúc cuộc đời của mình trong sự cô độc, không ai quan tâm. Một số người luôn mang nỗi lo sợ phải đối diện với cái chết bởi vì họ chẳng có gì để đảm bảo cho cõi đời đời. Hình như chỉ có một điều luôn luôn đúng, đó là chúng ta luôn có thể kể lại về những vấn đề làm tim chúng ta đập liên hồi đến muốn rớt ra. Những việc đã làm quặn thắt dạ dày của chúng ta, tựa như sự khiếp sợ đã đâm những nhát dao hiểm ác và đánh vào chúng ta một cách quá bất ngờ, và không hề thông báo trước, rồi bỏ mặc chúng ta lại đó trong tiếng thở dốc hổn hển và trong sự xây sẩm mặt mày. Tuy nhiên, một tầm nhìn lớn hơn về Đức Chúa Trời sẽ dạy cho chúng ta biết sợ hãi trước, rồi sau đó tầm nhìn ấy tiếp tục dẫn chúng ta đến năng lực để không còn sợ hãi nữa. Nền văn hóa của xã hội và môi trường sống xung quanh chúng ta đã dạy cho chúng ta rằng hãy sợ tất cả mọi thứ ngoại trừ Đức Chúa Trời và cách đối xử của Ngài với tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta lại dạy cho chúng ta rằng đừng sợ một điều gì cả ngoại trừ Đức Chúa Trời và cách đối xử của Ngài với tội lỗi. Quả thật, hết lần này đến lần khác, Chúa Giêsu đã phán dạy cho những kẻ đi theo Ngài rằng đừng lo lắng chi và đừng sợ hãi chi về ngày mai. Đừng lo về việc chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Tại sao chúng ta lại không nên lo lắng và sợ hãi về những điều đó? Bởi vì Cha trên trời của chúng ta biết hết tất cả mọi điều mà chúng ta cần. Và Ngài sẽ lo liệu, Ngài sẽ chu cấp. Ngài vẫn luôn ban cho chúng ta những điều đó trong mỗi một ngày. Nếu quý vị chỉ tin vào một Đức Chúa Trời nhỏ bé, dè dặt và bị giới hạn, thì mọi điều khác trong cuộc đời của quý vị sẽ trở nên vô cùng to lớn và dễ sợ, và chúng sẽ có thể nhấn chìm cuộc đời của quý vị. Nhưng, nếu như quý vị thật sự tôn thờ một Đức Chúa Trời vĩ đại, đáng kinh sợ, và không bị bất cứ ai hay bất cứ điều gì giới hạn Ngài cả, thì quý vị sẽ sống một cuộc đời hạ mình xuống trước Chúa và không còn lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Bởi vì Cha của quý vị biết rõ từng điều quý vị cần và Ngài đủ to lớn và vĩ đại để can thiệp vào cuộc đời của quý vị để làm một điều gì đó cho những kẻ biết tìm kiếm Ngài. Sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời là vua của tôi cùng với sự nhận biết rằng Ngài còn là Cha của tôi nữa. Nó cũng giống như việc hòa trộn sô-cô-la nguyên chất với bơ đậu phộng là hai mùi vị tuyệt vời mà khi hòa quyện với nhau chúng đem đến một hương vị còn tuyệt vời hơn bội phần. Sợ hãi và đừng sợ hãi, đó là hai điều trái ngược nhau nhưng bổ sung cho nhau trong sự nhận biết Đức Chúa Trời. Còn một đặc điểm khác nữa về sô-cô-la nguyên chất và bơ đậu phộng mà tôi muốn nói với quý vị. Quý vị có bao giờ để ý rằng khi hai món ăn tuyệt vời này đi chung với nhau thì chúng có một khả năng đặc biệt, đó là làm cho quý vị cực kỳ khát nước hay không? Đó là một sự khát nước có xu hướng gia tăng càng ngày càng thêm, và lúc quý vị bắt đầu cảm nhận được rằng quý vị không thể nào chịu đựng nó thêm một phút nào nữa và quý vị cần phải làm điều gì đó để nó chấm dứt ngay. Đó là một cơn khát thuộc loại cần phải được dập tắt ngay, chứ nó không phải là một cơn khát thuộc loại có thể chờ đợi lâu. Đó là một cơn khát thuộc loại phải được ưu tiên giải quyết ngay trong cuộc đời của quý vị. Đó là một cơn khát đem đến cho quý vị cảm giác như bị nghẹt thở và mắc nghẹn ở trong cổ họng. Đó là một cơn khát sẽ không chịu chờ đợi cho đến khi quý vị nói xong. Đó là một cơn khát thúc ép quý vị phải hành động ngay bây giờ, ngay lập tức. Cụm từ thứ ba, đó là tìm kiếm trước. Quý vị có thấy được điều này hay không? Đó là hễ quý vị càng nhận biết nhiều chừng nào rằng Đức Chúa Trời là vua của mình và cũng là Cha của mình nữa, thì quý vị sẽ càng cảm thấy khao khát sự công bình trong cuộc đời của quý vị nhiều chừng nấy. Nếu trước hết quý vị đã biết sợ Chúa trước và sau đó nhờ Ngài mà không còn sợ hãi gì nữa, thì quý vị sẽ tiến đến một quyết định ưu tiên, đó là tìm kiếm nước của Ngài trước. Roma diễn tả về điều đó như thế này: vậy hỡi anh chị em yêu dấu, chúng ta chẳng mắc nợ cái tôi tội lỗi của mình điều gì đâu, đặng sống chiều theo tiếng gọi của xác thịt. Thật thế, nếu anh chị em cứ tiếp tục sống chiều theo xác thịt thì sẽ bị hư mất. Song, nếu nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh xoay lòng anh chị em khỏi bản ngã tội lỗi và làm cho chết những việc làm tội lỗi của nó, thì anh chị em sẽ được sống. Đức Chúa Giêsu cũng phán dạy chúng ta về điều đó như thế này: nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì các ngươi sẽ không còn phải sợ hãi hay là lo lắng về điều gì nữa. Bởi vì Cha của các ngươi sẽ lo liệu cho mọi nhu cầu của các ngươi trong từng ngày, từng ngày. Và Chúa Giêsu đã cầu nguyện như thế này: vương quốc của Cha được đến, ý muốn của Cha được hoàn thành ở dưới đất cũng như ở trên trời. Khi chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Cha hay là nước Cha được đến, thì đó không phải chỉ là một mong ước mơ hồ hay chỉ là một lời cầu thay mà thôi. Nhưng lời cầu nguyện đó liên hệ đến Mạng lệnh phải làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta trở nên phù hợp với đòi hỏi của vương quốc của Chúa. Nếu như quý vị thật sự nhận biết Đức Chúa Trời là vua và là cha của quý vị, thì quý vị sẽ trở nên khao khát muốn nhìn thấy vương quốc của Ngài được bày tỏ ra ở trên trời cũng như ở trên trái đất này bằng những cách vĩ đại hơn. Quý vị trở nên khao khát trong việc giúp đỡ những con người đang sống ở bên lề của xã hội, những người vô gia cư, những người xa lạ, những người nghèo khổ và những con người đang bị lạc mất. Quý vị sẽ trở nên khát khao và luôn mong mỏi rằng cuộc đời mình sẽ được biến đổi để trở nên phù hợp với những con đường, những cách sống của vương quốc Đức Chúa Trời, để thật sự trở nên như một tia sáng soi rọi trong thế giới tối tăm này. Nếu như quý vị quả thật nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang là vua của quý vị và là cha của quý vị, thì quý vị sẽ rất khao khát để vượt lên trên và thắng hơn được những tội lỗi quen thuộc của mình, để được nhìn thấy sự công bình và tốt lành của Chúa bày tỏ ra trong cuộc sống hàng ngày của chính mình một cách đột phá mạnh mẽ. Khi quý vị biết sợ Chúa trước và nhờ Chúa mà không còn sợ hãi gì nữa, thì ân điển không bao giờ còn bị hiểu lầm là giấy phép để thoải mái phạm tội nữa, mà bây giờ ân điển Chúa ban cho trở nên động cơ thôi thúc cuộc đời quý vị phải tìm kiếm trước hết vương quốc của Đức Chúa Trời, ưu tiên tìm kiếm ý muốn Chúa trong cuộc sống cá nhân của quý vị và trong nơi thành thị hay nơi thôn quê mà quý vị đang sống. Hoàng hậu Esthê đã hoàn toàn không có gì chắc chắn hay là có được sự bảo đảm nào về việc vua Ahasuerus sẽ đón nhận bà như thế nào khi bà bước vào cung điện mà không được mời. Chính vì vậy, lòng bà đầy ắp nỗi lo sợ. Nếu như bà được chấp nhận, Đức vua sẽ ra hiệu bằng cách chìa cây phủ việc vàng ra cho bà nắm lấy. Cũng như vậy, tiên tri Esai nói cho chúng ta biết rằng nếu quý vị có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua của muôn thiên binh, thì quý vị sẽ rất run sợ và rất kinh khiếp. Nhưng sau đó, Kinh Thánh đã bày tỏ cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, rằng Ngài đang ngồi trên ngôi cầm cây phủ việc của sự công bình Ngài và sự công bình của nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra là liệu quý vị và tôi có đủ khao khát để trước hết tìm kiếm Ngài, tìm cách để được chạm vào cây phủ việc của Ngài hay không? Quý vị có khao khát tìm cách để kinh nghiệm sự công chính của Ngài hay không? Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng có hai người cha. Cha của sự nói dối chính là Satan và cha của lẽ thật và chân lý chỉ có thể được biết qua Đức Chúa Jesus Christ. Nếu quý vị đã và vẫn đang dốc lòng tìm kiếm để nhận biết cha của lẽ thật, thì trong một vài phút sắp tới đây, tôi muốn dành cho quý vị một cơ hội để kết ước dâng cả cuộc đời của quý vị cho Chúa Giê-xu. Quý vị vốn được sinh ra trong tội lỗi và trong sự nổi loạn, chống lại một Đức Chúa Trời đáng sợ, thánh khiết và hay thiêu đốt, tức là vua duy nhất của cả vũ trụ này. Chúa Giê-xu phán với chúng ta rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không được sinh lại, thì sẽ không được vào nước Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có hai vương quốc đang tồn tại trên thế giới này. Vương quốc của sự tối tăm và vương quốc của sự sáng. Hai vương quốc đó với hai vị vua khác nhau, hai người cha khác nhau và hai phương cách sợ hãi hoàn toàn khác nhau. Một vị vua trong ân điển của Ngài dạy cho chúng ta biết ba điều. Đó là phải sợ Ngài trước, đừng sợ gì nữa và phải tìm kiếm trước. Còn vị vua kia trong sự lừa dối của hắn, làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái trong tội lỗi, nhưng sau đó là bị thiêu đốt và bị nhấn chìm trong sự sợ hãi và tuyệt vọng. Và Kinh Thánh đã nói với mỗi một người trong chúng ta rằng, sự lựa chọn là của quý vị. Thế thì, quý vị sẽ chọn điều gì? Ai sẽ là cha của quý vị? Ai sẽ là vua của cả cuộc đời của quý vị? Và nếu như có ai đó trong chúng ta chưa bao giờ dâng cuộc đời của mình lên cho Đức Chúa Jesus Christ, ước ao rằng người đó sẽ làm điều ấy ngay chính hôm nay. Vua và cha, sợ Chúa trước, đừng sợ hãi và tìm kiếm trước. Điều duy nhất làm cho tôi kinh hoàng hơn cả kinh nghiệm được Chúa làm cho thấy rõ những tội lỗi trong cuộc đời của tôi, đó là nếu như tôi chưa bao giờ được kinh nghiệm điều đó, tức là chưa bao giờ được Chúa chỉ cho thấy những tội lỗi trong cuộc đời của mình, chưa bao giờ được Chúa cáo trách, Thế còn quý vị thì sao? Có điều gì mà quý vị cần phải xưng ra với Chúa ngay lúc này chăng? Có điều gì mà quý vị biết mình cần phải dừng lại ngay, cần xoay lưng và rời bỏ nó? Hãy thưa với Chúa. Nếu như quý vị đang dần dần trở nên cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn với tội lỗi nào đó trong đời sống của mình, thì quý vị cần phải nhìn thấy một bức tranh lớn hơn về Đức Chúa Trời. Và hãy nhớ rằng, sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu của sự khôn ngoan, và nó cũng là điểm khởi đầu cho sự kinh nghiệm Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ thân mật. Đối với những người còn lại trong chúng ta, nếu như quý vị đang phải gánh chịu và chất chứa đủ loại áp lực và đủ loại sợ hãi nào đó trong đời sống, và nếu như quý vị đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu rồi, quý vị cần lắng nghe tiếng Đức Chúa Cha đang phán với quý vị ngay hôm nay rằng: đừng sợ hãi, hãy tìm kiếm trước, vì ta biết rõ hết mọi nhu cầu của con trước khi con cầu xin. Đối với những ai trong số quý vị muốn được bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời ngay chính lúc này, thì Chúa Giêsu phán với quý vị rằng quý vị phải được sanh lại. Hãy dâng cuộc đời của quý vị ngay cho Đức Chúa Giêsu. Hãy ăn năn những tội lỗi của mình và cầu xin Chúa Giêsu giơ cây phủ việc của thập tự giá công bình của Ngài để chạm vào và bao phủ cuộc đời của quý vị, để làm cho nước Ngài trở thành ưu tiên một của quý vị. Chúng ta được biết rằng các cơ đốc nhân trong công vụ đoạn 9 đã bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự an ủi của Đức Thánh Linh, rằng họ được ban cho một sự mạnh mẽ, được phát triển về số lượng và được có sự bình an của Chúa ngự trị trong đời sống họ. Cha ơi, xin Cha làm cho điều này xảy ra trên đời sống của mỗi một người trong chúng con, để chúng con biết kính sợ Cha trước, không sợ hãi gì nữa, và tìm kiếm trước hết vương quốc và sự công bình của Cha.
Cha ơi, xin Cha làm cho điều này xảy ra trên đời sống của mỗi một người trong chúng con, và để chúng con biết kính sợ Cha trước, không sợ hãi gì nữa, và tìm kiếm trước hết vương quốc và sự công bình của Cha. Amen.
Ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Một lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ố sẽ được tẩy sạch trắng trong. Tiếc nồng yêu mến Chúa luôn luôn sẵn lòng, bình an hạnh phúc độ lượng phát khơi. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Thank you. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên án loại trừ kết tội ta, dù người thân cũng quay lưng trôi từ lánh xa, mặc dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha. Dù tội ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài. Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi tròn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương. Dù tội ta có cả biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta.
Mãi là như thế,
không thể đong đo,
không thể thấu dò.
Xin nguyện tin thác nơi lòng xót thương của Ngài.